Cô Thi. Trong suốt 15 năm đi học, mình đều được các cô giáo yêu thương, trong khi các thầy giáo ít ai có thiện cảm. Bút phê trong học bạ mỗi năm học, nếu là cô giáo chủ nhiệm, luôn luôn có câu, có chí tiến thủ. Nếu là thầy giáo chủ nhiệm, thế nào cũng có câu, cần ngăn ngừa tính tự phụ. Cô giáo yêu thương mình nhất, coi mình như con, như em, là cô Hoàng Thị Lệ Thi, cô ruột của Hoàng Hiếu Nhân. Hồi chiến tranh, được coi là thần đồng thơ của Quảng Bình. Nhưng chỉ làm có 33 bài thơ, in thành tập, đi nữa chú ơi, nổi tiếng như cồn, so với Trần Đăng Khoa không hề kém cạnh. Thơ Nhân thua thơ Khoa về độ tinh tế nhưng sâu hơn, có tầm hơn. Những năm 1965-1968, chiến tranh phá hoại rất ác liệt, dân Quảng Bình thường chia con ra mỗi đứa một nơi, nhỡ chết đứa này còn đứa khác. Mình theo cha lên thung lũng Cao Mại, miền Tây Quảng Bình. Cách nhà chừng 30 km, trường trung cấp sư phạm của bà sơ tán ở đó. Cô Thi hồi đó chừng 20 tuổi, xinh đẹp nhất trường, da trắng mịn, tóc dài quá gối, mắt bồ câu long lanh, đẹp lắm. Cô là học trò của bà. Năm đó, mình học lớp 5. Hôm nhập trường, bà dắt tay đến tận cửa lớp, bàn giao cho cô, nói, thầy trăm sự nhờ em. Cô nhìn qua học bạ, cười với ba, nói, cha, cô lập học giỏi ri, thầy còn lo chi? Ba nói, nó dại lắm, lại yếu, thầy thì công tác luôn, có gì em trông nom giùm. Từ đó, mình được cô chăm sóc hết sức tận tình, cái cúc đứt, cái áo rách, cô đều khâu vá cho cả. Nhiều khi ba đi công tác vắng, mình ăn ngủ tại nhà cô luôn. Cô kể chuyện vô cùng hay. Toàn kể những tiểu thuyết lớn của Nga, Pháp. Tối nào cứ học xong, cô nằm giữa, mình nằm một bên, cháu cô là thằng Nhơn, sau này là nhà thơ Nguyễn Hoài Nhơn, nằm một bên nghe cô kể. Cô kể, những người khốn khổ hay đến nỗi, sau này mình đọc lại cuốn ấy, thấy không hay như cô kể. Hễ nghe cô nói, thôi, ngủ, là cả mình và thằng Nhơn đều réo, không, không, kể nữa, kể nữa. Ý thế được cô thương, lại là con của thầy cô, mình sinh ra chủ quan. Nghĩ bụng mình làm gì, cô cũng cho qua. Nhưng không. Một lần, mình bắt con chuột con, thả vào cặp con lê, nó hét ván. Cô hỏi, ai bày trò? Con lê chỉ mình. Cô đã bắt mình đứng úp mặt vào tường đúng 2 tiếng. Sao biết mình đứng đúng ổ kiến lửa, kiến cắn đỏ chân. Cô vừa xoa dầu cho mình, vừa khóc. Một hôm cô bảo, nộp vở soạn văn để chấm. Từ đầu học kỳ, mình chẳng soạn bài nào. Vội vàng soạn 2 bài, rồi đưa vở nộp cô. Nói, thưa cô, em thay vở mới. Cô bảo, đem vở cũ đây cô xem. Mình tịch câm. Cô cho 2 điểm. Sao xóa đi, cho 0 điểm. Nói soạn bài không đầy đủ là 2 điểm. Nói dối, trừ 2 điểm, còn 0. Đó là điểm 0 duy nhất trong suốt thời đi học của mình. Thời đó, học trò luôn phải đi lao động, gọi là vừa học vừa hành. Con nít chẳng làm gì nhiều, chủ yếu nhổ sắn, trồng khoai, đại loại thế. Nhưng ba lo mình mất sức, viết cái thư gửi cô, xin cho mình được miễn lao động. Mình nhớ mãi cái thư cô gửi cho ba, bảo mình cầm về, có đoạn. Thưa thầy, học sinh của em không ai có ngoại lệ, em xin lỗi vì đã không vâng lời thầy. Hết lớp 5, mình về lại Ba Đồn. Cô đạp xe đạp, đưa mình đi gần 30 cây số đường rừng, về tận bến đò Phù Trịch. Dọc đường, cô cứ hỏi, giận cô chuyện gì không? Ghét cô chuyện gì không? Cô còn hát, nói, cô hát mấy bài cho em nhớ. Đường rừng gập ghềnh, lồi lõm, đạp xe đã mệt, cô vừa thở, vừa hát. Có câu ngắt nhịp 2-3 lần, cô vẫn cứ hát. Tới bến đò, đò chưa đi, cô vẫn nói cười cười, nhưng đò vừa đi, cô đã khóc òa, gọi với, Lập ơi, viết thư cho cô nha, Lập ơi, nhớ viết thư cho cô nha. Ra đến nửa sông, vẫn còn nghe tiếng cô gọi. Khi đó mình cũng khóc, nghĩ bụng về nhà là viết thư cho cô ngay. Nhưng rồi mãi chơi, khi viết nửa thư thì bỏ, khi viết xong thư thì không kiếm ra tem, khi dán xong thư nhưng không đi gửi. Tóm lại, 30 năm mình không hề gửi cô một bức thư. Vẫn nghe thông tin về cô, lấy chồng được hai đứa con, chồng bỏ, một mình nuôi hai đứa con cực khổ vô cùng ở Ba Trại, lúc nào cũng định bụng gửi cho cô ít tiền. Tóm lại, có cả nghìn lý do để suốt 30 năm mình không gửi cho cô xu nào. Có xa xôi gì đâu, từ Ba Đồn lên Ba Trại không đầy 20 cây số. Nghĩ mình còn quá một thằng khốn nạn. Tết vừa rồi, mình quyết định nhờ thằng Vinh, Nguyễn Quang Vinh, lái xe đi thăm cô. Dọc đường cứ đinh ninh gặp mình, cô sẽ giận lắm. Nhất định cô sẽ nói, các anh bây giờ nổi tiếng rồi, giàu có rồi, có nhớ đến ai nữa. Nhưng không, cô ôm lấy mình, hôn như hôn đứa con nít, khóc nức lên, nói, Lập ơi, cô nhớ em lắm, Lập ơi, cô nhớ em lắm. Cô giáo lớp vỡ lòng. Bạn bè học cùng lớp lâu ngày, mình có khi quên, có đứa quên biếng, nhắc mãi mới nhớ. Nhưng thầy cô thì không bao giờ quên, dù chỉ dạy dăm ba tiết cũng không quên, đặc biệt là thầy cô thời phổ thông. Mình dần dần kể chuyện thầy cô cho vui, chỉ kể vui thôi, chớ không có ý gì. Phàm là thầy cô, dù dạy ít, dạy nhiều, dạy hay, dạy dở, mình đều kính trọng cả, không bao giờ dám xem thường. Cô giáo đầu đời của mình là cô Lý, dạy vỡ lòng. Hồi xưa, muốn vào học cấp 1, đều phải qua lớp học chữ là lớp vỡ lòng. Lớp này đều do làng xã tự mở, không thuộc quản lý của phòng giáo dục huyện. Lương lậu do làng xã trả, nhà nước không trả. Thị trấn quê mình có 3-4 lớp vỡ lòng, đều học ở đình làng. Cô Lý dạy lớp mình. Hình như cô không qua trường lớp sư phạm nào. Cô quê ở Nghệ An, theo chồng về thị trấn. Dạy thuê lớp vỡ lòng cho thị trấn, lương tháng 20 đồng. Chồng cô là thầy Tam hay thầy Tăng gì đấy, quên mất rồi. Thầy dạy cấp 2 ở gần nhà mình. Mình chỉ nhớ thầy cao cao, gầy gầy, chuyên ngồi xổm trên ghế. Ăn cơm uống nước, chấm bài, đọc báo, làm gì cũng ngồi xổm. Thỉnh thoảng, thầy đánh hắn một tiếng rõ to, như là sắp nói một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng thầy chẳng nói gì cả. Có lẽ đó là thói quen khó sửa của thầy. Khi nào mình đến chơi, thầy cứ ngồi xổm nhìn mình, lừ lừ, nói, thằng ni tróc to gớm bay. Thầy thò tay, búng chim mình một phát, nói, ưa làm con rể thầy không? Hôm nào cũng chừng đó, rồi quên mình ngay. Kể cả khi mình chào thầy về, thầy cũng không ừ hử. Cô Lý da trắng, mặt hơi nhiều tàn nhang, mắt lá râm, hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Mỗi khi cô cười, chẳng thấy mắt cô đâu, chỉ thấy hai lúm đồng tiền hồng tươi giật giật. Cô hiền khô, chả thấy khi nào cô quát mắng học trò, lớp ồn ào. Cô lấy thước gõ gõ lên bảng, nói yên, yên. Ồn ào bao nhiêu, cô cũng chỉ gõ thước nói yên, yên, không bao giờ to tiếng. Đứa nào nói hổn, cô dừng lại, nhìn đứa đó rất lâu, nói, em nói chi chứ em? Cô khẽ thở ra lắc đầu, quay lên bảng giảng tiếp. Tức lắm thì cô khóc. Khi cúi mặt khóc, khi quay lên bảng, vừa viết vừa khóc, chứ cũng chẳng nói năng gì. Mình biết chữ lúc 4 tuổi, nhưng đến 7 tuổi, ba mình mới cho đi học vỡ lòng. Anh em nhà mình đều tuổi ấy mới được đi học, chứ chẳng riêng mình. Ba mình cũng là thầy, ông dạy chính trị kinh tế ở cấp 3, sau đó ở trường trung học sư phạm tỉnh. Ông phản đối kịch liệt việc cho con đi học sớm. Ông luôn nói, con nít 5-6 tuổi còn dại, đó là tuổi chơi, không phải tuổi học. Bắt con nít tuổi đó đi học, vừa khổ thân chúng nó mà kết quả nhất định không cao. Để làm gương cho mọi người, con cái ông đều 7 tuổi mới được đến trường. Ông làm gương mãi mà chẳng có ai noi gương ông. Con nít trong thị trấn Ba Đồn, 5-6 tuổi, đều được bố mẹ cho đi học cả. Đứa nào đi học muộn, chỉ vì hoàn cảnh gia đình, hoặc vì một lý do nào đó, buộc phải đi học muộn, chớ chả phải người ta nghe theo ông. Đến bây giờ, khi mình bằng tuổi ba mình thời đó, thì mình mới thấy ông đúng. Vì đi học muộn, anh em nhà mình đều khôn hơn bạn cùng lớp, tiếp thu nhanh, học rất nhàn mà vẫn luôn nhất nhì lớp. Khổ thân mấy đứa con nít, nói còn ngọng liếu ngọng lo, ăn uống vẫn chưa thạo, có đứa còn chả biết mặc áo quần, phải đánh vần viết chữ, làm tính, làm toán. Nhưng với mình thì có lẽ ba mình đã không đúng. cũng chẳng giỏi giang quái gì đâu. Chẳng qua, trời cho mình khôn sớm. Mình khôn hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều. 4 tuổi đã biết chữ, 5 tuổi đã đọc thông viết thạo, cộng trừ đến số 20 khá dễ dàng. Thế mà đến 7 tuổi mới được cấp sách tới trường. Lại phải học lớp vỡ lòng, vì không có chứng nhận đã qua lớp vỡ lòng, chẳng ai cho lên lớp 1. Với mình, 7 tuổi ngồi lớp 2 là vừa sức, đằng này phải ngồi lớp vỡ lòng, chán ốm. Đến lớp, chẳng phải học gì nữa, những gì cô giáo dạy, mình biết hết rồi. Mình ngồi ngáp vặt, ngủ vật vờ từ đầu buổi đến cuối buổi. Khi tỉnh táo, thì chọc ghẹo bạn bè. Thấy chúng nó cố rặn ra để đánh vần, mình vênh váo, cười chê chúng nó ngu. Thế là cãi nhau, đánh nhau. Lắm khi cô Lý khóc vì mình. Ở gần nhà mình, nên cô biết mình ngoan, ít khi hỗn hào chọc ghẹo ai. Cô rất ngạc nhiên, khi đi học, mình đâm ngổ ngáo, kiêu căng vô lối. Sau tìm ra lý do, cô cho mình làm lớp trưởng, sai mình làm trợ lý cho cô, khi thì viết mẫu, khi thì đánh vần. Đặc biệt, được cô cho đứng đọc mẫu từng câu, cho các bạn đồng thanh đọc theo, mình rất thích. Thỉnh thoảng, cô bận việc chạy đi đâu đó, mình được toàn quyền điều khiển lớp, y chang ông thầy cu non, oai thật là oai. Từ đó, cứ mong đến sáng để đến lớp, bao giờ mình cũng đến lớp sớm nhất, ngồi một mình nhóm cổ ra đường, chờ chúng bạn để được làm thầy. Bạn bè trong lớp cũng nể. Mình sai chúng nó lao bảng, lấy phấn, quét dọn vệ sinh, không đứa nào dám cãi lại. Hết thảy đều nghe răm rắp. Mỗi khi lớp có chuyện gì, cô lại nói, lớp trưởng mô rồi. Mình đứng vụt lên, oai như ông lý trưởng. Bây giờ già khú, tóc bạc da mồi, nghĩ lại chuyện đó, vẫn sướng cũ tỉ. Vào những ngày cuối cùng lớp vỡ lòng, thì xảy ra chuyện quá buồn. Chừng 10 giờ sáng, cả lớp đang học, bỗng kẽn báo động vang lên ầm ầm. Cháy lớn ở trường cấp 2, người lớn thi nhau chạy về phía đó. Cô Lý ở khu tập thể sát sau trường, nghe vậy bèn vội vàng bỏ lớp chạy về. Cô dặn mình phụ trách lớp giúp cô, đúng giờ mới cho về, không được về sớm. Mình bày trò dạy như cô dạy, cũng đọc mẫu, cũng bắt cả lớp đồng thanh, gọi đứa này đứa kia lên bảng đánh vần rồi cho điểm. Tất nhiên, không dám ghi điểm vào sổ điểm của cô, chỉ giả vờ ghi thôi, thế mà chúng nó cũng tin. Mình rất ghét con gái, hồi đó, sao mà ghét con gái thế không biết. Bất kể đánh vần thế nào, viết chữ ra sao, nếu là con gái, mình đều cho điểm 0, điểm 1. Con trai đứa nào, không cho mình ăn quà, mình cũng phết, cho điểm 1, điểm 2. Chúng nó nhao nhao phản đối ầm ầm, nói, ê, ê, láo, láo, thầy rứa mà thầy à. Mấy đứa con gái chỉ mong về phía mình, vỗ vỗ, nói, ẻ vô học với thằng Lập, ẻ, ẻ, quẹt, quẹt. Bỗng có ai đó hét ngoài sân, nói, chồng cô Lý chết rồi. Mình vọt ngay ra cửa, cả lớp cũng ùa chạy theo sau. Sách vở vứt đấy, không đứa nào kịp mang theo. Tụi mình chạy về trường cấp 2, ba dãy nhà của trường cháy rụi. Khói hãy còn nghi ngút, người ta không cho con nít vào xem, đuổi như đuổi tà. Không thấy cô Lý đâu, cũng không thấy ai chết. Chỉ nghe nói chết 4 người, trong đó có thầy Tam, chồng cô Lý. Thầy leo lên mái nhà cắt tranh, dập lửa. Chẳng may đạp phải đòn tay mục, gãy, thầy rơi xuống đất. Trúng ngay đống lửa đang cháy rất to. Tuần sau mới thấy cô Lý quay lại lớp. Đó là ngày cuối cùng của lớp vỡ lòng tụi mình. Cô mặc áo trắng, đeo băng tang đen ở ngực. Cô mỉm cười, nói, cô vui mừng báo tin các em, tất cả lớp ta đều được lên lớp 1. Cô chỉ nói câu đó thôi, rồi mím môi im bặt, nhìn hết lượt cả lớp, nhìn rất lâu, nói, cô chào các em. Và cô bật khóc, khóc rất to. Lần đầu tiên cô khóc mà không cúi mặt, không quay mặt lên bảng, không lén lau nước mắt. Cũng là lần cuối cùng mình thấy cô. Sau đó cô mang con về quê. Từ bấy đến nay mình chưa bao giờ gặp lại. Bà Thiêm. Ở Hà Nội, mình có một người bạn, bạn vong niên. Không liên quan gì đến chữ nghĩa, đó là bà Thiêm, bán nước ở cổng viện văn học. Năm 1996, mình ra Hà Nội mua nhà xin việc ở nhà thằng Nguyên, Phạm Xuân Nguyên, 3-4 tháng, khu tập thể của nó ngay trong khuôn viên viện. Ngày nào cũng giống ngày nào, mình có nửa ngày trong nhà thằng Nguyên, nửa ngày ngồi quán bà Thiêm. Mình nghiện chè thuốc, tính thích ngồi vỉa hè, ăn uống nhậu nhẹt gì cũng thế. Cứ thích lê lết vỉa hè, nhà hàng nhà heo, cực chẳng đã mới vào, chứ không thích. Mấy hôm đầu cứ ra ngồi quán, khi thì ngồi một mình, khi thì ngồi với bạn bè, uống xong trả tiền rồi về. Cũng chẳng để ý đến bà cũng chẳng nói năng gì. Bảo nhân trần thì nhân trần, bảo trà đá thì trà đá. Cả chục ngày, hai bà cháu không nói năng câu nào. Một hôm bà bảo, anh Nạp xin được việc chưa? Nói chuyện một lúc thì hóa ra bà biết mình quá rõ. Từ đó, bà cháu thân thiết lắm. Bà vốn là cán bộ viện văn từ thời Đặng Thái Mai. Hình như là cán bộ hành chính, về hưu chồng con không có. Bà ở lại khu tập thể viện, mở quán nước chè ngay cổng viện. 5 giờ sáng bà dậy, lọc cọc lạch cạch, nấu nước pha chè. Xách vít nước, lón thón chạy ra quán, lại lón thón chạy vào xách cái xô, lón thón chạy vào xách cái ấm, bê cái ghế, bưng cái thao. Cứ từng thứ một như thế, đến 6-7 giờ, quán mới mở. Bà cứ lúi húi một mình, tưởng chẳng ai quan tâm đến bà cũng chẳng quan tâm đến ai. Hóa ra bà biết cả. Muốn hỏi ai trong viện, ở nhà, hay đến viện, đi họp hay ốm đau, cứ hỏi bà Thiêm còn chắc ăn hơn hỏi trưởng phòng hành chính. Có lần, phòng Lê tất bật chạy ra, hỏi, bà Thiêm, thằng Nguyên chạy đâu? Bà nói, nó họp ban hiện đại. Phòng Lê nói, chết, quên, lại tất bật chạy vào. Ông này làm gì cũng tất bật, chắc ngủ với vợ, cũng cà rập cà tàn. Có lần, thằng Nguyên ngồi uống nước với mình. Bà nói, mày không vào họp à? Thằng Nguyên nói, họp gì ba? Bà nói, họp chi bộ. Cái thằng này, họp chi bộ toàn quên. Thằng Nguyên tót vào liền. Dạo này anh Thưởng, Phan Trọng Thưởng, còn tuyển mấy em trai trẻ, chứ ngày xưa rặt nạ dòng, chán ốm. Hoa hậu viện sử, kỳ nữ viện văn, có chết nhăn răng cũng đừng cưa cẩm. Mặc kệ, mình cũng cố soi, kiếm em giải sầu. Nói, bà, cái cô kia thế nào? Bà lườm nói, có rồi đó. Mình hiểu không phải có chồng mà có bồ rồi. Mình lại hỏi, bà, cô kia duyệt được không? Bà lại lườm, nói, đừng, chồng nó ghen lắm. Bà kể, nó đi chơi hội niêm về. Chồng nó bắt cởi quần ra, kiểm tra xi nếp, xem có dính gì không. Mình quá ngạc nhiên, những chuyện như thế, cả viện không ai biết, sao bà biết được gì? Thấy mình hay nói ba lăng nhăng, bà nói, anh Nạp đừng nói niềm tin, cấp trên nghe được, phiền lắm. Mình nói, cấp trên nào ở đây mà nghe bà nói sao không? Ông Phong Nê đi đái, chỉ chửi bậy một câu, thấu tận tai trên, sắp kỷ luật rồi. Mình hỏi, có can chi không bà? Bà gật đầu, chép miệng nói, tội Phong Nê, mới làm có vài năm, bị thay niên. Bà nói, tôi nói rồi, đã nhà quê thì đừng đổi mới đổi méo, khổ lắm. Mình hỏi, ai thay Phong Lê, bà? Bà chật lưỡi cái, nói, Hà Minh Đức chứ ai? Vài tháng sau, trúng y chang, phục bà quá đi mất. Anh Hà Minh Đức về được ít hôm, thấy mình ngồi quán, anh cũng ghé đít vào tán chuyện đôi câu. Thấy anh Đức vào ngồi, bà cứ cúi mặt rót nước, sắp đồ, không một lần ngước lên nhìn anh, thỉnh thoảng liếc trộm tí thôi, chứ không ngước lên. Mình vỗ vai anh Đức đùa, nói, anh về làm viện trưởng, phải đổi cái tên viện đi. Anh nói, tên gì? Mình nói, viện Thiến Văn. Anh cười, kha kha. Mình lại vỗ đùi anh, nói, hay là đổi thành trung tâm sửa chữa trung đại tu các loại văn học. Anh lại cười, kha kha, nói, tôi ở khoa báo trường nhân văn, trên bắt cóc về đây chữa cháy một thời gian thôi. Biết gì đâu. Bà Thiêm nguýt trộm anh cái. Mình bóp bóp đầu gối anh Đức, nói, dạo này anh có chọn sinh viên gái xinh đẹp để hướng dẫn luận văn nữa không? Anh cười, khơ khơ, nói, tôi toàn mang tiếng thế thôi. Bà Thiêm lại nguýt trộm anh cái. Anh Đức đi, bà Thiêm hất hàm, nói, đàn ông nùng nùng béo béo, nà ham gái nắm đó. Gặp lúc anh Thưởng đi ra, mình nói, anh đó cũng thấp béo đó bà. Bà lườm, nói, anh Nạp đừng nói ninh tinh, anh Thưởng hay nắm đó. Hễ anh Thưởng ngồi vào quán là bà Thiêm tiếu tít hẳn lên, nói: "Anh Thưởng uống gì? Anh Thưởng uống trà đá nhé. Anh Thưởng uống nhân trần nhé." Y chang mẹ già thấy con trai ghé vào. Mình nói: "Bà quý anh Thưởng nhỉ?" Bà cười, nói: "Anh Thưởng làm viện trưởng, tôi cũng chẳng thu nợ hơn được đồng nào. Cơ mà thấy anh em vào đồng ra, tôi cũng mừng." Bà nói: "Anh Nập không biết chứ viện này, từ xưa đến nay, giống chùa Bà Đanh. Anh Thưởng về cái, là anh em đến thường xuyên. Ông nhỏ ông to, vào ra tấp nập, mừng nắm." Mình đùa, nói chị em trong viện cũng tươi tắn hẳn lên, bà nhỉ. Như thài lài gặp cứt trâu. Bà lườm, nói: "Anh Nập đừng nói ninh tinh." Thằng Hữu Sơn ra uống nước. Mình nói: "Khi nào lên phó tổng biên tập đấy?" Nó cười cái hợt, nói: "Ông hỏi cấp trên, sao lại hỏi tôi?" Mình trêu nó, nói: "Tôi đang thách cả nước, có ai làm báo dở hơn tờ tạp chí văn học? May có ông đây rồi." Nó lại cười cái hợt, nói: "Khó lắm, khó lắm." Thằng Sơn đi, bà Thiêm kéo tay mình, nói: "Anh Nập đừng nói ninh tinh, để thằng Sơn làm, tội, nó sắp nên phó tổng biên tập rồi." Mình hỏi thằng Điệp, Nguyễn Đăng Điệp, có lên viện phó không bà? Bà nói: "Nên, nên." Mình hỏi có lên viện trưởng không bà? Bà nói: "Nên, nên." Rồi chép miệng, nói: "Cơ mà ai nên, tôi cũng tiếc anh Thưởng." Mình đùa, nói: "Bà ơi, viện này là viện nghiên cứu văn học, chứ đâu phải nghiên cứu tiền." Bà chép miệng, nói: "Tôi không biết đâu, cơ mà từ thời ông Đặng Thái Mai đến giờ, viện này toàn nghiên cứu đúng sai. Đâu có nghiên cứu hay dở. Đúng sai thì có trên no rồi. Mình no chi nắm, no tiền no bạc, cho anh em là giỏi rồi." Mình cười nói: "Bà giỏi cực, sao không làm tiến sĩ đi? Viện này chỉ có bà với thằng Nguyên là chưa tiến sĩ nữa thôi." Bà cười nói: "Anh Nập nói ninh tinh." Rồi bà chép miệng, nói: "Muốn làm thì làm được thôi, khó gì đâu. Cơ mà bán nước chè có nợ hơn tiến sĩ." Dạo này bà ốm yếu, vỉa hè thì bị cấm bán hàng rong nên bà nghỉ, quán nước chè dẹp luôn. Từ ngày bà nghỉ bán, viện văn bỗng thấy rỗng hẳn đi. Mình gặp bà, đùa nói: "Bà ơi, bà nghỉ bán nước chè để làm tiến sĩ à?" Bà cười, nói: "Người ta tiến nên cái sĩ, tôi tiến xuống âm phủ cho nó khỏe cái xác." Ông Cu Hoi. Hồi nhỏ, nhà mình ở gần cầu Phóc, sau chuyển về ở gần sân vận động, sát nhà ông Cu Hoi. Ông có tật rung, tay rung, miệng rung, chẳng nói gì làm gì mà mồm miệng chân tay cứ rung bần bật. Mình 4 tuổi, ngồi há mồm há miệng, nhìn cái tay ông gắp thức ăn chao qua chao lại, cứ sợ thức ăn văng đi mất. Vì tật rung, ông Cu Hoi chẳng làm gì, chỉ nuôi bò, cứ mỗi lần 4 con, bán lứa này nuôi lứa khác. Chỉ thế thôi, nhưng nhà ông sống ung dung. Ông Cu Hoi có tài đặt vè, lại rảnh rỗi nên ngày nào ông cũng có vè. Bất kỳ ai quen biết ông đều có vè. Mình nhớ như in bài vè ông làm cho mình. Vè vẽ vè ve, nghe vè thằng lập, mã thì đòi mập, ba thì đòi la, ăn rồi không chịu đòi ga, đi nhà người ta mà nhỡi, con thì đang xới, về hỏi cơm đã chín chưa, mì mới ăn cơm trưa, răng đã kêu đói bụng. Ông có bài tổng kết những đàn ông trong xóm hồi đó, ai cũng nhớ. Cu Tư giỏi vẽ, Cu Lễ giỏi văn, Cu Tăng giỏi cãi, Cu Lại giỏi bơi, Cu Cời giỏi đờ. Về các bà thì nhiều lắm, nhưng mình không nhớ mấy. Có lẽ con nít không để ý chuyện đàn bà, chỉ nhớ mỗi câu. Mũ hà mà dạng hán ra, đầu gối còn lỏng, huống là chim cu. Lại có câu này, toàn từ nói lái miền Trung. Ai hiểu được thì hiểu, chứ không dám giải nghĩa. Mau công vũ đệ, xính thất cương, lộ lộ trí đường, vương vương đại số. Chuyện gì xảy ra trong thị trấn, hay dở, tốt xấu, ông đều có vẻ hết. Đến nay, người nhớ bài này, người nhớ bài kia, nếu có ai kỳ công sưu tầm cho đủ, bảo đảm, không dưới chục vạn bài, không thèm nói ngoa. Con nít thích thống chuyện, hễ có chuyện gì, là mình và tụi bạn trong xóm kéo nhau chạy rực rực đến xem, rồi lại chạy rần rực về nhà ông Cu Hoi, nói: ông ơi, có vẻ chưa, có vẻ chưa?" Ông cười cái hợt nói: "Có chơi răng không?" Rồi đọc ngay, vừa đọc vừa bịa, nhẹ như không, không hề ngắt ngứ. Ông làm vè theo kiểu ứng khẩu, đọc xong rồi quên. Người khác nhớ, chứ ông không. Nếu có ai bảo đọc lại bài đó, ông đọc ngay, nhưng lại đọc bài mới, không liên quan gì đến bài cũ. Ông không nhớ bài cũ, giả có nhớ, ông cũng không đọc. Dù ai năn nỉ, ông cũng đều cười, lắc đầu, nói, e hè, người chứ phải trâu bò mô mà nhai lại. Vợ chồng anh Diệp cãi nhau, nửa đêm, anh Diệp muốn làm lành. Vào ve vãn chị Diệp, chị đẩy ra, anh cứ lì lợm, đè lấy chị, điên. Chị kêu lên, vơ làng sớm nơi. Thằng cu Diệp, nó hiếp tôi đây nơi. Lập tức, ông cu hòi có về, làm chồng không được vợ yêu. Mới đè ra hiếp, có liều không hả trời. Hờ bà con ơi, lẳng lặng mà nghe, vẽ ve ve ve, vợ chồng cu Diệp. Bài vè dài hơn 300 câu, ai nghe cũng cười lăn lộn. Chị đã ghen chồng lăng nhăng với người khác, lựa anh leo lên bụng, rồi cắt vực chim. Sao ân hận quá, đêm nào cũng ra ngõ ngồi khóc. Ông cu hồi có 3-4 bài vè liền. Cứ có người bảo đọc, ông lại có bài khác, nhớ nhất câu. Nước chia cắt, ta còn thống nhất, nhà phân ly, có cách đoàn viên. Đốc đá khùng khùng điên điên, cắt chim chồng, để ngồi rên suốt đời. Hờ bà con ơi, vẽ ve vè ve, nghe vè đốc đá. Hàng năm, cứ đầu xuân, làm gì thì làm, khó mấy thì khó. Thôn xóm nào cũng có đêm văn nghệ mừng xuân mừng đảng. Diễn trò gì thì diễn, bà con cứ háo hức tiết mục cu hồi đọc vè. Ông chống gậy, bước lên sân khấu, tay chân mồm miệng run lẩy bẩy, trông đã buồn cười. Bà con vỗ tay nói, rồi, rồi, cu hồi lên rồi. Ông vung cái gậy, trợn mắt nói, hơ, này bà con ơi, bữa hôm ni, cu hồi ra đây xin kể chuyện. Mọi người vỗ tay rào rào, sướng ngây ngất. Về sau, chính quyền thị trấn nói chương trình văn nghệ phải được ủy ban duyệt, mọi người vui vẻ duyệt, riêng ông cu hồi không chịu duyệt. Về tôi, trông tróc tôi, bữa tróc tôi ra mà duyệt à. Mọi người nói, thôi, chịu khó cho người ta duyệt cái, cho yên tâm, sợ có chi, sai là phiền. Ông nói, tôi sống, có chi sai, mà về tôi sai. Nói mãi, rồi ông cũng chịu duyệt. Ông đọc duyệt, cũng ứng khẩu, lên sân khấu cũng ứng khẩu, thành ra hai bài hai nẻo. Bài chẳng có gì sai phạm, nhưng lãnh đạo thì trấn tức, nói ông xuyên tạc cái bài đã duyệt. Ông phủi đích quân nói, từ đây ẻ vô văn nghệ văn gừng, nhọc lắm. Đêm liên hoan văn nghệ năm đó, không có ông cu hồi, khán giả vơi đi một nửa. Thỉnh thoảng, có người la ó, cu hồi mua rồi, cu hồi mua rồi. Một người trong đội văn nghệ đóng giả cu hồi, cũng chống gậy ra, cũng mồm miệng chân tay rung lẩy bẩy, cũng vung cái gậy, trợn mắt nói lớn, hơ, này bà con ơi, bữa ni cu hồi ra đây xin kể chuyện. Nhưng không có ai vỗ tay, còn la ó ầm ĩ, không, 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 cu hồi thiệt tê, cu hồi thiệt tê. Năm 83 tuổi, ông cu hồi chết. Tối hôm đó, ông gọi các con cháu vào, nói ngồi đó, nghe tao về đời tao. Ông đọc sang sảng, hơn 400 câu vè kể chuyện đời ông, đọc xong thì cấm khẩu, đi. Thằng cu hó. Hồi mới ra Hà Nội, mình hay bị thằng cu hó mắng cho là đồ nhà quê. Nó ra Hà Nội trước mình có một năm, mà xem phong thái rất người Hà Thành. Nó mặc nhiên coi nó là người Hà Nội. Động cái là mắng mình, đồ nhà quê. Bạn bè mắng nhau chơi thôi, nhưng nhiều khi mình cũng tức. Nó là bạn nối khố của mình, tên là Nguyễn Hó, ra Hà Nội, đổi là Nguyễn Hồng Đức. Nó bảo, cái tên Hó tối mò, quê một cục. Nghe cái tên chó nó muốn làm việc với tao. Mình hỏi, tên lập được chưa? Nó bảo, chấp nhận được, nhưng viết bài thì nên lấy tên là Quốc Lập, nghe mấy oách, mới dọa được bọn Bắc Kỳ. Nó đến chơi nhà, thấy con mình nói, mời bác ăn cơm. Nó bảo, mày không biết dạy con à? Mình hỏi, sao? Nó nói, phải dạy tụi nó nói, mời bác xơi cơm. Mình nói, ăn với xơi khác gì nhau? Nó nói, mày là nhà văn thủ đô rồi con ạ, đừng có bảo thủ. Ăn là quê, xơi là Hà Nội, nghe không con? Nó nói, mày phải khẩn trương, hòa tan ngay cái bản sắc nhà quê hủ lậu của mày đi. Có thế mới tồn tại được ở thủ đô. Đến chơi nhà nó, trúng bữa cơm, nó kéo mình vào mâm. Ba đứa con nó lùm nhau cái. Đứa thứ nhất nói một hơi: cháu mời bác xây cơm, con mời bố xây cơm, con mời mẹ xây cơm, em mời anh xây cơm. Đứa thứ nhất dứt lời, thở cái phù nhẹ nhõm, liền tiếp đứa thứ hai, rồi đứa thứ ba, đứa nào cũng một tràng như bắn liên thanh, cờ khổ. Thấy mình đi cái xe cúp 70 cà trịch cà tàng, nó bảo, mày vứt nó vào sọt rác đi, quê lắm. Mình nói, chà, xe chỉ là phương tiện, mình chưa có tiền đi xe tốt thì đi xe này, việc gì đâu. Nó cười khịch khịch, xoa đầu mình, nói, quê lắm con ơi. Xem tao đây này, ra Hà Nội cái, biết mình không đủ tiền mua nhà ngon, thuê ngay cái nhà xịn, sửa sang nội thất cực kỳ. Mời dừng có máu mặt Hà Thành đến, nhậu một trận sơn hào hải vị, cho chúng nó lát mắt. Ai biết nhà mình thuê hay mua, thấy chưa? Nó nói, phù cái nghèo khổ ra, ai thương mà người ta khinh. Xem tao đây này, tiền không đủ mua nhà thì mua xe xịn, áo quần xịn, giày dép xịn. Đói méo mặt, nhưng hễ ra đường là phơi phới niềm tin. Mình nói, không có thì thôi, ráng hành ra mở làm gì. Nó xoa đầu mình nói, con ơi, con răng mà quê rước con. Hèn chi, mày nổi tiếng gấp 10 tao, mà người ta trọng tao gấp 10 mày. Nó nói, mày viết bài hiền lắm, quê. Mình hỏi sao? Nó bảo, thỉnh thoảng, phải đá vào vài tiếng Tây cho nó sang. Mình bảo, tiếng Anh của tao chưa quá được trình độ how are you, biết gì mà viết. Nó ném ra cuốn luận văn tiến sĩ của nó, nói, mày xem đây. Xem phần phụ lục ghi 6 trang liền, toàn sách tham khảo tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. Mình trợn mắt, há mồm. Nó cười, nói, tao biết mẹ gì tiếng Tây, ghi thế cho đỡ quê. Tiến sĩ mẹ gì không biết tiếng Tây, quê. Mình nói, thế thì chỉ mang tiếng dốt ngoại ngữ, chứ sao gọi là quê. Nó nói, dốt gì không nói chứ ở đô thành mà dốt ngoại ngữ gọi là quê. Mình nói, mày sợ quê hơn sợ dốt à? Nó nói, đúng. Ở đô thành, sợ nhất là bị người ta gọi là quê mùa. Mình muốn lên dân thượng lưu, dốt giỏi không quan trọng. Quan trọng là tẩy bỏ cho được cái chất quê. Nó còn thỉnh thoảng in về chùm thơ nước ngoài. Khi thì đề là Nguyễn Hồng Đức, dịch từ nguyên bản tiếng Anh. Khi thì đề là Nguyễn Hồng Đức, dịch từ nguyên bản tiếng Pháp. Thất kinh. Mình nói, mày nói tiếng bọ không xong, sao dám dịch tiếng Anh, tiếng Pháp? Nó nói, tao bảo tụi học trò tao nó dịch thô ra, tao làm lại thơ, rứa là thành dịch giả, thấy chưa con? Mình cười nói, mày làm mấy chuyện đó là quê đấy con ạ. Nó xoa đầu mình, nói, mày ngu lắm, học làm sang, sao gọi là quê? Mày mở mắt ra, nhìn bố mày gia nhập giới thượng lưu nghe con. Vài năm sau, nó làm viện phó viện XYZ, gặp nó đâu, vẫn áo quần sang trọng. Nhưng khi đi bộ lên vỉa hè, khi thì đi bằng xe đạp đắt tiền, nhưng là xe đạp thôi. Mình nói, sao mà khiêm tốn thế? Nó cười, nói, muốn lên lãnh đạo, trước hết phải khiêm tốn. Nhưng khiêm tốn sang trọng, chứ không phải khiêm tốn rỉ mọ quê mùa như mày đâu. Mình cười nói, mấy trò diễn đó mới gọi là quê mùa đấy con ơi. Nó xoa đầu mình, nói, thằng này quê mùa, toàn diện và vững chắc, không cãi tao được. Tháng trước, có hội thảo ở viện nó, mình có tới dự, nó chủ trì hội thảo, cuối buổi, đứng lên kết luận sơ bộ, xem cái điệu chống tay, hớt tóc, ngừng ngắn, nhấp ngụm nước rất chuyên nghiệp của nó, mình cứ cúi mặt cười thầm, phục thằng này quá. Nó nói đông nói tay, rồi nói, tôi có đọc tờ New York Times, người ta vừa nói rằng, một số người bịt miệng, cười khịch khịch. Tan hội nghị, mình gặp riêng nó, nói, mày quê bỏ mẹ. Nó hỏi sao? Mình nói, tờ New York Times, mày lại phát âm ra New York Times. Phát âm không được thì đọc cái mẹ gì? Mặt nó được ngỏng ỉa. Mình nghĩ bụng, không biết thằng này ngày mai có dám vác mặt đến hội nghị nữa không? Hóa ra nó vẫn đến, mặt mày phớt ăn lê. Hết bắt tay người này, lại bắt tay người kia, nói cười cười như không, phục nó quá trời. Cuối buổi, nó lại lên phát biểu, lại chống tay, hất tóc, nhấp ngụm nước, nói, nhưng nói chuyện ngoại ngữ, tôi nói luôn, hôm qua tôi cố tình phát âm New York Times thành New York Times. Tôi để ý xem, thì thấy chỉ có 1/3 hội nghị là bịt miệng cười, còn lại chẳng ai hiểu tôi nói sai hay là đúng. Thế này thì gay lắm. Chúng ta cần phải bổ túc ngoại ngữ thế nào, chứ toàn tiến sĩ không, ngoại ngữ thế này thì gay lắm. Tàn hội nghị, mình bắt tay nó, nói chúc mừng, ông đã gỡ được một bàn thua. Nó nói, thấy chưa, thấy ông thành thị chưa? Mình nói, thấy rồi, kiểu này ông dễ về làm hiệu trưởng đại học ngoại ngữ lắm. Nó vênh mặt lên, nói, chớ sao, viện phó rồi, về chỗ đó không đầy một bước chân, khó gì. Mình nói, giỏi, giỏi, ông thành thị giỏi giỏi. Nó cười, khe, kéo mình đi uống bia. Nâng cốc nói, chúc sức khỏe đồng chí Ngu Lâu, nhà quê vĩnh viễn. Mình chạm cốc nó, nói, chúc sức khỏe đồng chí Giả Cây, mau thăng quan tiến chức. Nó nói, mày nói đúng, không Giả Cây, làm sao ra ông thành thị? Không ra ông thành thị, làm sao mà lên quan?